Xin chào các bạn, mình là Hà Thái. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với những chương tiếp theo của tiểu thuyết Tiêu Sơn Tráng Dĩ. Mưu mô. Trong lầu Tiêu Lĩnh, Lê Báo và Trịnh Thực còn ngồi uống rượu. Tuy lúc bấy giờ đã vào khoảng gần nửa đêm, hai người nghe chừng đều đã say lắm. Say chán nản, buồn tẻ, ủ rũ, chứ không phải say vui vẻ, ầm ĩ như mọi khi. Bỗng Trịnh Trực như thức giấc, tỉnh cơn mê, thở dài hỏi bạn: "Đại huynh nghĩ sao?" Lê Báo cũng thở dài hỏi lại: "Không biết hôm nào đảng trưởng mới về cho?" Có gặp những lúc nguy biến như thế này mới biết bọn mình còn kém đảng trưởng xa. Mình không thể nào còn bình tĩnh, sáng suốt mà nghĩ tìm mưu kế được. Lê Báo đáp lại bằng một tiếng khà sau một tợp rượu suông. "Vậy một sự nguy biến đã xảy ra. Đó là sự lùng bắt các thiền sư bị tình nghi trong hạt và giam chật ngục thất phủ Từ Sơn. Trước kia, tuy cách tổ chức của đảng Tiêu Sơn rất bí mật mà viên phân phủ cũng đã hơi ngờ vực bọn thầy tu, thường vẫn cho thám tử đến do thám các chùa chiền. Từ hôm xảy ra chuyện cướp nhà sư ở tiểu quán ngoài phố, phân phủ lại càng ngờ lắm. Bởi về sau chẳng biết tung tích nhà sư bị cướp mang đi ra sao, mà cũng chẳng thấy chùa chiền nào làm đơn kêu ca về việc ấy hết. Nhưng sau hôm ngục thất bị phá, phân phủ không còn nghi hoặc gì nữa, quả quyết rằng có nhiều tăng già nhúng tay vào việc nước. Những cớ khiến phân phủ tin chắc như thế, phân phủ còn giữ bí mật, sợ hơi tiết lộ ra bên địch biết và phòng bị làm cản trở sự tra cứu đường tiến hành. Vì vậy ngay sáng hôm sau, trong khi binh lính mai táng những người chết, thì phân phủ một mặt làm tờ bẩm lên quan trấn thủ, chịu tội về sự thất thố đã xảy ra và xin khoan thứ cho y để y đái tội lập công. Y cam đoan rằng chỉ trong vòng nửa tháng là y sẽ tìm ra được những manh mối về việc cướp phá và hơn nữa sẽ bắt được hết đảng viên của mấy đảng bí mật trong hạt. Một mặt y cho các đội cơ dẫn quân đến các chùa khám xét và ra lệnh dù có hay không có vết tích tàng chứng gì khả nghi cũng bắt các nhà sư về phủ tạm giam để tiện sự tra vấn. Cho đó là một việc rất quan trọng nên khi nhận được tờ trình, hai quan trấn thủ và hiệp trấn Kinh Bắc tức tốc về phủ Từ Sơn xem tình thế ra sao. Hiệp trấn nhất định xin huyền chức phân phủ, một phần vì bực tức về nỗi phân xuất người nhà mình bị hại, một phần vì bấy nay ngài vẫn dành chức phân phủ Từ Sơn cho một viên phân tri đã khấn trước với ngài. Nhưng trấn thủ sau khi nghe mấy lời bẩm mật của phân phủ liền bằng lòng tạm để y ở lại trị nhậm trong thời gian một tháng. Hết hạn ấy, nếu không lập được công, quan trên sẽ định liệu. Còn chức phân xuất thì trước khi triều đình bổ người đến nhậm, trấn thủ tạm cho một viên chánh quản có giá trị ở trấn lỵ về quyền. Những tin tức ấy Lê Báo và Trịnh Trực biết được là nhờ ở sự tham thính của một đảng viên đảng Tiêu Sơn hiện làm đội hầu trà trong phủ. Vậy đại huynh xử trí ra sao? Nghe câu hỏi của Lê Báo, Trịnh Trực giật mình. Xử trí ra sao à? Chỉ có một cách là ám sát phân phủ Nguyễn Túc. Lê Báo vui mừng. Phải, ngoài sự ám sát ra dễ không còn cách nào. Người khác về thay chắc không theo đuổi công cuộc đương tiến hành của Nguyễn Túc nữa. Lê Báo chau mày như suy nghĩ lung lắm, nhưng vẫn không hiểu tại sao hẳn biết có tăng già nhúng tay vào việc này. Giữa lúc ấy có tiếng chó sủa, kế tiếp tiếng gọi cổng. Trịnh Trực lo sợ bảo Lê Báo: "Có lẽ họ đến bắt chúng mình chắc." Chàng vội tắt phụt ngọn sáp, Lê Báo mạnh dạn rút kiếm nhăm nhăm cầm ở tay, quả quyết kháng cự, không chịu để ai bắt trói. Lát sau, một người tay cầm cây sáp ở trong chùa đi lên lầu Tiêu Lĩnh. Té ra người ấy là Quang Ngọc. Lê Báo và Trịnh Trực vui sướng cùng kêu: "Kìa, Phổ Tĩnh tiền sư!" Quang Ngọc ôn tồn hỏi: "Thế nào, Nguyễn Thiêm với Phạm Thái vẫn chưa bị bắt?" Lê Báo cười: "Sao Hiền huynh biết?" Quang Ngọc không trả lời, quay ra trách Trịnh Trực. Lê Hiền đệ tinh nóng nảy hấp tấp đã đành, nhưng Trịnh Quân sao nỡ để lại ra sự tai hại như thế? Lê Báo vội cãi: "Phá ngục thất không tổn một mạng đảng viên mà lại cứu nổi hết tù nhân ra thoát, sao gọi là một sự tai hại được?" Quang Ngọc cười gằn: "Cứu được hơn 10 đảng viên thì hàng chục, có lẽ rồi hàng trăm đảng viên khác kế tiếp nhau vào ngục, như thế không phải là một sự tai hại hay sao? Nhưng thôi, việc đã xảy ra, phàn nàn cũng vô ích. Tôi chỉ trách tôi quá tin hai ông, Tôi tưởng hai ông biết vâng theo thượng lệnh. Lê Bảo thấy Quang Ngọc giận dữ thì lo lắng sợ hãi đứng im. Quang Ngọc đi đi lại lại trong lầu có vẻ cau có, khó chịu.
Các ông phải biết, nếu việc ấy nên làm thì tôi đã làm rồi, có chờ đâu đến các ông. Mà các ông khờ khạo đến thế là cùng, bày mưu kế trẻ con đến thế là cùng. Các ông tưởng các ông khôn ngoan, nhưng các ông phải suy xét kỹ càng đã chứ. Nhốt một người đầu trọc, vận quần áo nâu vào cũi, thì ai còn không biết người ấy là một nhà sư, dù là một nhà sư say rượu bứ bự đi nữa. Bây giờ người ta đi lùng các chùa chiền để bắt bớ Chư Tăng về giam. Các ông đã hiểu vì sao chưa?
Lê Báo và Trịnh Trực vẫn đứng im thin thít, vừa kinh hãi vừa kính phục cái tài xét đoán của Quang Ngọc.
Các ông đã hiểu vì sao chưa? Cũng may mà người ta còn nể tôi, chưa đến chùa Tiêu Sơn đấy. Nhưng rồi thế nào người ta cũng đến. Lúc bấy giờ, ông Phạm Thái giả hiệu kia giấu sao được cái lưng đầy nhát dao chém. Mục đích người ta đi lùng các chùa chiền là chỉ để tìm ra nhà sư bị thương ấy mà thôi, các ông đã rõ chưa?
Tàng chứng rành rành, lúc ấy còn cãi làm sao được.
Thế là cả lũ vào ngục, thế là tan đảng.
Lê Báo mướt mồ hôi sụp xuống lạy, xin chịu tội. Quang Ngọc vội đỡ dậy.
Ông đứng lên, nghe tôi nói nốt, vì đã hết đâu. Trong bọn phường chèo nhiều cấp hát, có cái đầu trọc, điều ấy đã dĩ nhiên rồi, tôi không cần nói. Tôi chỉ nói ngay cái giọng hát ê a như đọc kinh, đọc kệ của họ. Trời ơi, giấu sao nổi cái tai thành thạo của Nguyễn Túc. Cũng may mà hắn say rượu đấy, chứ không thì chưa biết đâu. Nhưng bao nhiêu sự lầm lỡ ấy không thấm được với sự lầm lỡ cuối cùng.
Ừ, tôi xin hỏi ông Trịnh, ông giết Phân Suất để làm gì? Ông có cần giết hắn không? Để hắn thì hắn chỉ bàn ngang, chẳng giúp ích gì cho phân phủ. Nhưng giết hắn thì thế nào không có người giỏi hơn hắn về thay. Người đáng giết các ông không giết, lại đi giết kẻ không nên giết.
Trịnh Trực phục xuống khóc, xin chịu tội, rồi hỏi mưu kế để đối phó lại. Quang Ngọc cười chua chát.
Mời ông đứng lên cho, ông nên để dành nước mắt mà khóc đảng.
Chàng vẫn đi đi lại lại và như nói một mình.
Mưu kế, mưu kế, mưu kế gì?
Lê Báo bàn.
Hay Mai Hiền Huynh họp tập đảng viên?
Quang Ngọc ngắt lời.
Họp tập?
Hiền đệ nông nổi lắm. Hiền đệ phải biết cho rằng đêm hôm nay Ngu Huynh về chùa khuya, vị tất đã không có thám tử báo với Nguyễn Túc rồi, chứ đừng nói họp tập vội.
Chỉ còn cách này, ta hãy thử xem.
Chàng liền bảo Trịnh Trực đi lấy giấy bút, rồi viết một bức thư như dưới. Kính bẩm quan trấn thủ trấn Kinh Bắc, bấy lâu nay trong Hạt Từ Sơn giặc giã quấy nhiễu giết hại nhân dân là chỉ vì viên phân phủ quá tham tàn, một mặt ăn lễ dung túng quân gian, một mặt bắt bớ tra khảo những người lương thiện có chút tài sản. Viên phân phủ ấy còn ở lại trị nhậm phủ Từ Sơn ngày nào thì mối loạn còn khó lòng dẹp yên được. Quan lớn không tin lời tố giác của chúng tôi, xin thân về tra xét sẽ rõ thực hư. Kính bẩm, một bọn dân lương thiện ký, niên hiệu Cảnh Thịnh, năm thứ 6, tháng 3 ngày.
Trịnh Trực đọc nhầm lại bức thư.
Thưa đảng trưởng, làm cách nào mà đệ lá thư này lên trấn thủ được?
Đã có đội thiều, vậy bây giờ cho người mang thư giao cho đội thiều ngay lập tức. Dặn hắn nói với trấn thủ rằng, buổi sớm, lúc trấn thủ còn ngủ, có một bọn dân đến xin vào hầu nhưng hắn đã đuổi ra, chỉ giữ lấy đơn để nộp ngài.
Quang Ngọc cười nói tiếp.
Trấn thủ đa nghi lắm, thế nào cũng thân về xét. Lúc ấy làm gì không có bọn thù ghét phân phủ ra khiếu oan về những tội bị tra tấn, hạch sách trước kia. Bằng không ai dám ra thì đảng viên đảng ta càng đáng lấy.
Lê Báo và Trịnh Trực lấy làm phục Quang Ngọc lắm. Chắc chắn rằng thế nào mưu kế của đảng trưởng cũng có công hiệu. Đêm đã sang đầu giờ dần, Quang Ngọc còn cắt đặt mọi việc. Mà việc quan trọng nhất là bắt Lê Báo và Trịnh Trực phải ẩn núp trong một cái hầm kín ở chùa.
Bại lộ. Quang Ngọc vừa chợp mắt thì tiếng ngựa hí và tiếng người gọi ầm ĩ ở cổng chùa làm chàng thức choàng dậy, vội mở dương lấy ra một gói lớn rồi lên chùa trên. Chú Mộc hấp tấp chạy theo.
Bạch thầy, nguy biến đến nơi.
Chàng ghé vào tai chú dặn nhỏ mấy câu, đoạn mở cửa nách lèn vào chùa biến mất.
Chú Tiểu ung dung ra cổng hỏi.
Đêm hôm ai dám đến phá cổng chùa?
Mở ngay.
Chú Tiểu vẫn dõng dạc, không chút sợ hãi.
À, chúng mày là quân cướp phải không? Nhưng dù chúng mày là quân cướp tàn ác đi nữa, chúng mày cũng phải kiêng nể trời phạt chứ.
Tiếng phá cổng đáp lại những lời thuyết đạo đức xuông.
Nhưng cổng chùa vững chãi quá, phá không truyền, chú Tiểu vẫn thét mắng.
Ừ, cho chúng mày không kính nể trời Phật, cho chúng mày coi thường tăng già yếu đuối, không chống cự nổi chúng mày đi nữa. Nhưng đây gần phủ, chúng mày lại không biết đại danh của quan lớn phân phủ à? Ngài không bao giờ dung túng bọn chúng mày đâu, ngài rất công minh.
Tiếng ở ngoài quát,
mở cổng mau, quan đây.
Ái cha, quan, tôi đã biết các quan cướp.
Rồi Mộc cùng mấy chú tiểu khác la thất thanh,
trời ơi, cướp, cướp, láng nước ơi, cướp.
Tiếng ở ngoài quát to,
mở cổng mau để quan lớn vào khám chùa, bằng không quan đốt chùa ngay lập tức bây giờ.
Láng nước ơi, cướp, cướp phá chùa, ới láng nước ơi, cướp đốt chùa.
Ở ngoài tiếng quát tháo vẫn đi liền với tiếng phá cổng thình thình. Bỗng chú Mộc vừa sợ hãi bảo mọi người,
im ngay, hình như quan đến thực các chú ạ.
Tiếng phía ngoài,
mở cổng mau, quan lớn phủ đến khám xét chùa.
Tức thì chú Mộc mở cổng và nằm phục xuống đất mà lại nói rằng,
bẩm quan lớn đến vãn cảnh chùa sớm quá nên chúng con không biết, dám phạm đến quan lớn, xin quan lớn tha chết cho.
Một đoàn kỵ binh theo phân phủ và quyền phân xuất rầm rộ kéo vào trong sân, còn đến 100 bộ binh gươm, giáo tua tủa đứng canh ở ngoài cổng và chung quanh chùa. Lúc bấy giờ chừng vào khoảng cuối giờ dần, hàng chục bó đuốc lớn chiếu ánh lửa, sáng trưng khắp quả đồi, dẫu một con chuột ở trong chùa cũng không thể chạy thoát ra ngoài mà người ta không trông thấy được. Gà ở trong chùa lầm lửa đuốc với lửa trời, tưởng đã bình minh thì nhào cất tiếng gáy. Và chó ở các làng lân cận nghe tiếng kêu ầm ĩ sủa gian cả một vùng. Chú Mộc toan chạy lên mở cửa chùa trên, bị ngay một anh cai giữ lại. Phần phủ thét mắng,
mày định đi báo thầy mày phải không?
Chú Tiểu quỳ xuống lạy van,
bẩm quan lớn, sư cụ sư ông con cùng đi vắng.
Phần phủ hô lính,
khám xét thực kỹ.
Rồi quay lại hỏi chú Mộc,
sư cụ mày đi vắng từ bao giờ?
Bẩm đã nửa tháng nay.
Đi đâu?
Bẩm ông lớn, cụ con đi khuyến hóa nay đây mai đó, con biết sao được.
Quả thực, quân lính lục lọi từ lúc đó cho tới lúc sáng rõ vẫn không thấy vết tích sư cụ và sư ông đâu. Phần phủ căm tức nghĩ thầm,
thì vừa tra khảo mấy thằng tiểu, chúng nó đều khai hiện có phạm thái ở trong chùa.
Liền hỏi,
sư cụ mày là phạm thái phải không?
Mộc ngơ ngác,
bẩm con không biết phạm thái là ai, sư cụ con là Phổ Tĩnh thiền sư cơ ạ.
Phân phủ mỉm cười, còn sư ông mày là Lê Báo. Chú Tiểu càng kinh ngạc,
bẩm Lê Báo, tên gì mà dữ dội thế? Sư ông con là Phổ Mịch thiền sư, người rất hiền lành, mộ đạo.
Được, ta đã có cách dạy mày nói thực. Lính đâu, trói cổ điệu cả chúng nó về phủ.
Tức thì lính dạ gian, nháy mắt bà chú Tiểu đã bị gông xiềng và giải về phủ. Phần phủ lưu lại trong chùa vài chục lính với một viên đội để ngày đêm canh phòng, vì chắc thế nào bọn phạm thái cũng lần mò về.
Đường hầm. Đường hầm ấy nguyên xưa kia là nơi chứa các mộc bản để in kinh Phật. Tiêu Sơn là chùa chính ở vùng Từ Sơn Đông Ngàn, và bậc thiền sư trụ trì ở đó nhiều khi là sư tổ, nên vẫn phải in kinh sách phát đi những chùa ở các nơi khác cho chư tăng ni, môn sinh của sư tổ. Vì thế các đồ đạc dùng về việc ấn loát rất bề bộn, cần phải có một nơi kín đáo để chứa cho khỏi mất mát và có được thứ tự. Đến thời Phổ Tĩnh thiền sư thứ nhất, vì Phổ Tĩnh thiền sư thứ hai hiện trụ trì ở chùa Tiêu Sơn chỉ là Trần Quang Ngọc, mạo nhận đạo hiệu thiền sư bị giết, thì cái hầm chứa ấy bỗng không còn nữa. Những mộc bản khuân về ngổn ngang đầy một gian nhà tổ. Còn cái hầm kia, người ta đồn rằng nhà sư đã lấp đi rồi, hoặc còn thì cũng chẳng ai biết cưa vào hầm ở chỗ nào. Đã một dạo, các thiện nam tín nữ quanh vùng háo nhau rằng trong chùa Tiêu Sơn có con yêu tinh cao tay và dữ tợn ghê gớm lắm. Họ nói, thường những đêm trăng xuông, nó hiện lên đi vờ vẩn trong chùa, lượn vòng mấy cây tháp rồi biến mất. Người ta nói thêm rằng con yêu tinh ấy có phép biến hóa thần thông, muốn đổi ra hình gì thì tự khắc thành hình ấy.
Có khi người ta thấy nó khoác áo cà sa như một vị chân tu, vừa đi vừa lần chàng hạt. Có khi nó hóa ra một người con gái hoặc khóc, hoặc cười, hoặc đùa bỡn nhảy múa quanh hàng tháp, rồi tan vào trong sương mù. Lại có khi nó hóa là một cặp vợ chồng âu yếm nhau ở dưới ánh trăng nữa. Lời đồn đến tai sư cụ Phổ Tĩnh, người trụ trì chùa Tiêu Sơn trước thời Quang Ngọc. Chẳng đừng được, sư cụ phải bày đặt lập đàn bắt ma, vì cụ vừa là một thiền sư đắc đạo, lại vừa là một pháp sư cao tay. Quả thực, bẵng đi một dạo, còn yêu tình thôi không dám đến chùa quấy nhiễu. Nhưng nó không đến chùa, chứ nhà dân gian thì nó vẫn qua lại như xưa. Hễ đâu có gái đẹp là tất có bóng nó. Cô nào nó thích vừa thì nó hãm hiếp rồi cho tiền. Một điều lạ, tiền của nó chẳng phải tiền giấy, mà chính là tiền đồng đúc kho của nhà vua. Nhưng cô nào bị nó yêu mến thực tình thì thế nào cũng bị nó mang đi biệt tăm mất tích. Vậy nó mang đi đâu? Nó mang vào cái hầm nói trên kia. Vì cái hầm ấy không những chứa lấp mà Phổ Tĩnh vẫn không phải Quang Ngọc, còn phá sâu vào trong đồi dùng làm nơi bí mật chứa gái của ngài. Với mục đích phóng dật và tính cách kiêu sa như thế, cái hầm sơ sài chật hẹp đã sửa chữa thành rộng rãi, mát mẻ về mùa hè, ấm áp về mùa đông. Hầm có hai cửa, một cửa mở ngay giữa bệ thờ Phật, mà chính cái bệ ấy cũng là một cái buồng. Đứng ngoài trông, dẫu mắt tinh đến đâu nữa thì đó chỉ là một cái bệ gạch xây đặc. Nhưng khi đã lách qua một cái khe hẹp ở giữa một cái cột gạch và cái bệ kia, khi đã lấy chìa khóa riêng lùa vào một kẽ vôi thì tự khắc mở được cái cánh cửa nhỏ làm lần trong cột bệ. Vào trong buồng, chỉ việc nhấc lên mấy viên gạch lát bát tràng là trông thấy lối xuống hầm. Một cửa nữa là chính cửa một cây tháp. Cây tháp ấy chỉ là một cây tháp giả, nhưng ở trong chùa và ở khắp vùng, người ta đều cho rằng đó là tháp một vị tổ sư tu hành đắc đạo đã thăng nát bàn bằng cách thiêu hóa. Hai cánh cửa gỗ lim có khóa sắt lớn giữ gìn hài cốt sư tổ để khỏi bị ai xúc phạm tới. Kỳ thực, nhà sư chỉ sợ người ta xúc phạm tới cái nội cung bí mật của ngài. Chắc có người tưởng rằng cái phòng hầm ấy hẳn tối và bí hơi. Trái lại, nó có rất nhiều cửa sổ, vì trong sân sau của chùa, theo mặt đồi thoai thoải chạy ngược lên có rất nhiều tháp. Mà đến 1/3 số tháp ấy chỉ là những cửa sổ dẫn không khí và ánh sáng vào hầm. Quang Ngọc kế tiếp vị ác tăng kia đến trụ trì chùa Tiêu Sơn, kế tiếp một cách quá võ đoán như ta đã biết. Nhưng mãi mấy tháng sau, nhờ về một sự tình cờ, chàng mới tìm ra được cái hầm bí mật. Hôm ấy, Quang Ngọc mới mua được hai con chó tốt để giữ chùa. Một con vừa ra sân sau là chạy đến ghé mũi, ngửi một cây tháp, rồi chọ mõm vào đó mà sủa om sòm. Trước Quang Ngọc còn xua đuổi đi, vì tuy chàng không phải là một bậc chân tu, nhưng chàng không thể đứng nhìn con chó lão xược xúc phạm tới linh hồn một vị sư tổ. Về sau thấy con vật sủa mãi không thôi, chàng sinh nghi và tò mò, đến ấn cánh cửa tháp, ghé mắt nhìn qua khe hở. Nhưng trong tối quá, bỗng phảng phất có mùi hôi tanh đánh vào mũi chàng. Quang Ngọc càng ngờ lắm, lấy rào nhựa phá cửa tháp ra xem. Thò đầu nhìn vào nền tháp, chàng thấy có mấy viên gạch lát bị ai bày đặt chồng lên nhau ở bên một cái lỗ sâu thẳm như cái giếng khơi. Đó là lối xuống hầm. Hôm lão ác tăng ở hầm chui ra, đường loay hoay lát lại gạch thì chợt nghe thấy tiếng ngựa của Quang Ngọc ở tam quan. Lão ta vội vàng ra ngoài khóa cánh cửa tháp lại, định khi trở về sẽ xếp nốt. Nhưng vừa cùng nhị nương tới chùa thì lão bị ngay Quang Ngọc giết. Vì thế mà nay tình cờ Quang Ngọc nhìn thấy lối xuống hầm. Sau khi đã nhấc hết gạch lát lên, Quang Ngọc thấy có một con đường thoai thoải thành bậc, nhưng vừa chui vào được 2-3 bước, chàng giật mình kinh hãi lùi lại. Mùi hôi thối ở dưới xông lên, ghê tởm quá. Chàng liền quay về chùa, lấy một bó hương lớn và một cây sáp, rồi đốt hương, thắp sáp đi bờ xuống. Nhiều lần, cái hơi chết xô đuổi chàng lên, nhưng chàng đã quả quyết khám phá sự bí mật, nên dẫu sao cũng tiến bước. May thay đi hết con đường hẹp, chàng vào trong buồng rộng, và ở đó nhờ có được nhiều cây tháp giả ở trên mặt đất thông hơi và chiếu sáng, nên chàng thấy dễ thở hơn một chút. Rồi Quang Ngọc rong sáp soi khắp nơi. Đến một cái giường tre, chàng kinh hoàng trừng mắt nhìn, chàng nhận thấy rằng mùi hôi thối chính ở đó bốc ra. Ánh sáng cây tháp lờ mờ lung lay chiếu vào đống vải nâu rách tươm
và nhão như bùn. Thấy động, một đàn chuột ở trong đống vải chạy ra. Chẳng cố bịt mũi, đứng nhận kỹ thì đống vải mùn đó là một thây người bị trói. Chết đã lâu ngày và bị chuột cùng các côn trùng ăn ruỗng hết thịt. Hoảng hồn, Quang Ngọc trở lên ngay, rồi suốt ngày hôm đó, chàng cùng nhị nương chôn cho người chết và tẩy uế gian hầm. Hai người giữ rất kín những điều vừa nhìn thấy, vì đã định tâm dùng cái hầm ấy không phải để chứa gái như các vị ác tăng kia, nhưng để làm những việc bí mật trong đảng. Nhị nương bảo Quang Ngọc: "Thưa Hiền huynh, rõ tội nghiệp cho người con gái bị chết oan. Có ngờ đâu chỉ vì Hiền huynh giết chết lão ác tăng mà người ấy bị chôn sống trong hầm." Quang Ngọc cười đáp: "Hiền muội nghĩ lần thần quá. Nó đã đưa vào hầm bí mật của nó thì đời nào nó còn cho ra để làm lộ tội ác của nó. Đấy, Hiền muội coi, lúc nó ở hầm ra, nó đã cẩn thận trói kỹ tình nhân của nó lại. Vậy người con gái ấy, khi nào nó không ưng nữa thì nó chỉ có một cách đối phó là giết đi. Biết đâu những cây tháp kia lại không chứa toàn do xương phụ nữ, bọn tình nhân một thời gian ngắn ngủi của nó." Nhị nương dùng mình ghê sợ. Ngay từ hôm ấy, Quang Ngọc, nhị nương và những đảng viên quan trọng xuất lực sửa sang cái hầm cho kiên cố và bí mật hơn nữa.